mới thấy còn nhỏ, chừng 11, 12 tuổi thôi, mà Ngài đối đáp nghe coi rất là hay. Nói rằng cái ông Phạm Công này làm kinh lược, tức là làm quan kinh lược, cũng như mình nói ông tỉnh trưởng rồi vậy, mà thấy Ngài lanh lẹ muốn đem về Thiểm Tây cho học thì sao làm quan. Mà sư từ nói một cách khôn ngoan thế này: lên núi để cầu ngọc, vào biển để tìm châu, mỗi người có chí của mình. Nếu tôi vô ở chùa thì đó là một cái mục tiêu, tìm cái gì cao siêu mà tôi thích, chứ không phải vì ham được thảnh thơi hay là ham được vui vẻ mà đến ở chùa. Như vậy thì cái việc làm của tôi giống như cái người lên núi để tìm ngọc, vào biển để tìm châu, có lý tưởng, có hướng đi, chứ không phải là cái người mà xu hướng hoặc là tùy hứng, không phải vậy. À, như vậy mà nói người học đạo là có bổn hạnh của mình. À, bổn hạnh của mình thế nào chứ xứng với người học đạo. Còn việc đẹp ở đời không phải là chỗ tâm thích. Những cái danh lợi quyền tước gì ở thế gian đó, không phải là cái chỗ mà của người học đạo muốn. À, cho nên ông Phạm Công ông nghe rồi ông thầm khen, rồi ông cho xuất gia làm tăng. Như vậy đó, làm tăng mới có 11, 12 tuổi thôi. Cho nên sư đến nương thiền sư Thừa ở Lương Sơn, Thừa quở rằng khu ô chưa thọ giới dám học Phật Thừa. Khu ô là sao? À, sa di đuổi quả. Khu là đuổi, ô là quả. Sa di đuổi quả đó, nghĩa là từ 12 tuổi trở xuống đó, gọi là sa di khu ô. À, cho nên Ngài quở khu ô chưa thọ giới dám học Phật Thừa. Học thiền đó là học Phật Thừa đó. Sư vòng tay thưa, đàn tràng là giới chăng? Xà lê phạm hạnh và ba phen yết ma là giới chăng? À, nếu nói giới là giới ở chỗ nào? Nếu mà có cái đàn tràng vậy đó là giới phải không? Rồi ba phen yết ma đó là giới phải không? Cho nên ông này ông kinh ngạc, Thừa kinh ngạc. Sư cười thưa, tuy nhiên đâu dám không vâng lời dạy. Sư bèn đến luật sư Đường An thọ giới cụ thúc. Như vậy thì cho thọ cụ thúc quá sớm, phải không? Nghĩa là người nào mà có những cái kỳ đặc thì các ngài liền cho thọ giới, dễ hơn mình bây giờ nhiều quá. Sư dạo khắp các nơi giảng dạy tại thành đô, pháp sư Đàm Diễn thích chỗ anh tài của sư, vỗ về bảo ông là pháp thuyền sau này. Phương Nam có các bậc khai sĩ như là Chân Như ở Đại Quy, Chân Tịnh ở Cửu Phong, nên đến đó cầu đạo. Sư lễ bái vân dạy, cùng đồng học đến Đại Quy, trụ tại đây khá lâu mà không thế ngộ. Sư đến Cửu Phong ý kiến Chân Tịnh. Chân Tịnh hỏi ở đâu đến. Sư thưa Hưng Nguyên phủ đến. Hình như của mấy người thiếu. Hưng Nguyên phủ đến. Chấm. Chân Tịnh hỏi vừa rời chỗ nào. Sư thưa Đại Quy. Chân Tịnh hỏi hạ ở đâu. Sư thưa Quy Sơn. Chân Tịnh xè tay nói tay ta sao giống tay Phật, sư mờ mịt không biết. Thật là một cái thuật kỳ đặc. Ban đầu hỏi ở đâu đến, chỗ nào nói rõ ràng, là đưa tay nó, của tay ta sao giống tay Phật. Cái làm sao đáp? Giờ ai đáp được câu đó không? Đưa xuôi chiều, cái là đưa ra một cái đột ngột, thành ra không đáp được. Sư mờ mà không biết, chân Tịnh quở, mới đến câu câu không sai lầm một mãi tơ, linh minh thiên chân. Vừa nói đến tai Phật liền thành cái cách ngại, bệnh tại chỗ nào đó. Nghĩa là trước tới hỏi thì câu nào nói cũng đúng hết, không có sai. Nhưng bây giờ đưa nói hỏi tai Phật cái rồi ngang đó cái bị trước. Vậy bệnh tại chỗ nào? Sư thưa chưa biết, chẳng biết. Chân Tịnh bảo tất cả hiện thành, lại bảo ai hiểu. À, Cái câu này là cái câu trên tịnh chỉ thẳng đó, tất cả hiện thành nha, tất cả hiện thành tức là tất cả hiện tại nó đầy đủ hết. Lại bảo ai hiểu sư ở đây hầu hạ hơn 10 năm. Như vậy thì ở tại chỗ này trên tịnh hơn 10 năm, mười mấy năm rồi. Một hôm sư cầm cây gậy vạch mặt hồ cho trống vạch y. Nhân đây ngộ, nhân đây đại ngộ, chạy đến chân tịnh thuật sở ngộ. Chân tịnh quở, trong đây lại dám dùng gai sải ư. Từ đây sư càng ẩn giấu mà danh càng bài. Như vậy thì ngài chân tịnh nói câu này là khen hay là chê? Trong đây lại dám dùng gai sải ư, làm sao dùng cây gai cây sải? Bởi vì tôi nói thường ở trong nhà thiền các ngài ấn chứng một cách không ai biết, chỉ có một hai vị mà ái tử bất giác xuống đó mới nói thẳng thôi. Nghĩa là sao? Thương con không có biết thúi đó thì mới nói thẳng thôi, như ở đoạn trước có mấy vị đó. Còn ở đây thì ấn chứng một cách rất là lạ lùng, coi như là chê. Trong đây lại dám dùng gai dùng sẩy sao, phải không? Cái việc của ông thấy cây gai cây sẩy có nghĩa gì? Nhưng mà chính câu đó là đã ấn chứng cho ngài. Tiết chế lý cảnh trên thú dự chưa, mến đức sư thỉnh khai pháp ở Vân Nham. Chưa bao lâu Phạm Công mời sư đến phần đàm. Sư lời lẽ như tên bay nước lũ, cơ phong như điện chớp, thiền tăng sợ mà kính. Lời lẽ như tên bay nước lũ, cơ phong như điện chớp, nhanh nhẹn như vậy đó. Thì cái đoạn sau là sẽ chứng minh cái điều của ngài. Cho nên thiền tăng nó vừa sợ mà vừa kính. Dưới sự hướng dẫn của sư có cả ngàn người, sư tự hiệu là trạm đường. Nghĩa là sự hướng dẫn của ngài cả ngàn người. Có vị tăng mới tới yết kiến liền trải tọa cụ. Nghĩa là mới yết kiến ngài, chưa nói gì trải tọa cụ. Sư bảo chưa hỏi việc người, thượng tọa vừa rời chỗ nào? Tăng thưa quy tâm ở Lô Sơn. Sư hỏi quy tâm chỗ nào? Tăng thưa hạ. Chữ hạ này không phải chữ hạ là mùa hạ, mà chữ hạ này là chữ Hán. Hạ cũng là như là đẹp, là tốt đó, là vui đó. Sư bảo trong hang ếch làm kế sống. Tăng thưa hòa thượng sao chẳng không lãnh thoại, tức là hòa thượng sao mà không nhận cái lời thoại của con. Sư bảo ông đâu chẳng phải từ quy tông lại. Tăng thưa phải. Sư bảo kẻ trước lừa sau ngựa. Như vậy ông tăng nó trật chỗ nào tốt quý vị kiếm? Ông tăng nó trật chỗ nào mà nói trước lừa sau ngựa? Thấy được cái chỗ trật của ông tăng đó là giỏi. Chỗ nào? Bởi vì cơ phong của ngài nó nhạy quá, như tên bay nước lũ mà thành ra thấy không kịp. Ở đây nè, nghĩa là nói hòa thượng sao không lãnh thoại, thì ngài liền hỏi bảo ông đâu chẳng phải từ quy tông lại. Như vậy thì ông là quy tông lại chăng? Nói phải. Chữ phải đó là cái lỗi lớn lao nhất. Mà thấy không, mình ở quy tông lại thì nó mình tự quy tông lại mà nó phải thì hợp lý quá rồi, phải không? Nhưng mà không ngờ mình bị gạt. Vừa nói phải là đối với quấy, tức là ông là kẻ hai bên rồi, chưa có thấy được cái lẽ thật. Cho nên nói phải cái bị ngày quá, kẻ trước lừa sau ngựa, không có thông gì hết. Cho nên đối đáp với các ngài nó nhạy lắm, nghĩa là đưa tới đẩy lui cái gạt mình vô lọ giấy không nổi. Rồi bây giờ một vị khác. Sư hỏi đệ nhị tòa vừa ở chỗ nào đến? Tăng thưa Viên Châu. Sư hỏi hạ ở đâu? Tăng thưa Ngưỡng Sơn. Sư hỏi lại thấy Tiểu Thích Ca chăng? Tăng thưa thấy, xin hỏi lỗ mũi dài hay ngắn? Khéo việc vô cùng không? Để đây cái này hỏi, lỗ mũi dài hay ngắn? Thì lúc đó mình sao? Nếu mà nói dài, nói ngắn gì cũng kẹt hết. Còn nếu suy nghĩ thì bị đánh, ăn đòn. Tăng suy nghĩ sẽ bảo, ông thầy quê, lời nói đã rơi. Thành nó hơi khéo. Hỏi cái gài mình vô cái bẫy liền. Mà mình không giấy được thì mắc kẹt bệnh ngay đó. Cho nên cái lẹ làng của các ngài mà mình chậm chậm chút thì bị kẹt. Sư hỏi vị Tăng, ông đến làm gì? Tăng thưa, con đến vấn an hòa thượng. Sư bảo, mây bay đầu núi nhàn biết mấy, nước chảy như khe rất nhộn nhàng. Tăng thưa, hòa thượng chớ lừa người. Sư bảo, Mã đại sư vì sao từ gót chân ông đi qua? Nghĩa là nói mà một câu, hai câu thơ thì ông kia ông cũng là tai cừ khôi. Nói hòa thượng đừng có lừa người. Đó, thì ông nói Mã đại sư vì sao từ gót chân ông đi qua? Tăng không đáp được. Sư bảo lại là xà lê lừa láo tắng. Đó là cái khéo léo của ngài. Còn đây cái sự đối đáp mà giữa hai huynh đệ, nếu mà ai mà không có sáng mắt thì không có thấy được cái hay của đối đáp. Vì Tử Tâm là đệ tử của ngài Tổ Tâm, Tổ Tâm Bảo Giác đó, cũng là Tổ Tâm là đệ tử của ngài Huệ Nam. Rồi bên ai Chân Tịnh cũng đệ tử của ngài Huệ Nam. Thành ra Chân Tịnh coi như bên chú, mà Tổ Tâm coi như bên bác. Như vậy thì ngài Chuẩn này là đệ tử của Chân Tịnh, còn Tử Tâm là đệ tử của Tổ Tâm. Cho nên coi như là sư huynh sư đệ, mà chú bác chứ không phải là ruột. Sư ở Phần Ninh gặp hòa thượng Tử Tâm. Tử Tâm hỏi, ông trở về trong núi này chăng? Sư thưa, cần đến lễ bái sư huynh. Tử Tâm bảo, khi ông đến khéo xem phương tiện. Ông muốn đến chỗ tôi đó thì ông phải khéo xem phương tiện nè. Thì như vậy Tử Tâm đề cao mình hạ thấp mình, nghĩa là đề cao lên rồi đó. Sư thưa, cớ sao mà phải xem phương tiện? Tử Tâm bảo, con đường Hoàng Long ta trơn, cho nên đi không khéo là ngã rồi. Đó là đề cao mình lên vậy. Sư hỏi, đã té bao nhiêu người rồi? Bao nhiêu người? Nếu trơn thì đã bao nhiêu người té rồi? Thì ngài Tử Tâm bảo, ông chưa đến Hoàng Long, gót chân trước đã rít rồi, đã nghe nó rít rít rồi, rận rận rồi đó. Đừng có nói tới bước tới đó. Sư thưa, hòa thượng đâu được đóng cửa tiếp người. Nói vậy thì hòa thượng đóng cửa tiếp người không cho ai tới sao? Tử Tâm lại hỏi, lão Chuẩn nuôi nhiều tăng thế này chỉ là tụ đầu để cãi lẽ rồi ăn cơm, ông cứu cánh đem cái gì vì người? Ông nuôi cả ngàn tăng đó thì toàn là những cái bọn ăn rồi cãi lẫy chơi chứ không có làm gì được, vậy thì ông đem cái gì vì người? Chê, tức là hạ xuống. Thì sư thưa, nhân gió thổi lửa, cái chỗ vì người của tôi là nhân gió thổi lửa, nói cách khác là tùy cơ. Tử Tâm bảo, nhiễu loạn làm gì? Nói vậy là nhiễu loạn làm gì? Sư thưa, từ đây có chút ít, từ chỗ đó có chút ít. Sư hỏi lại, trong núi hòa thượng nuôi bao nhiêu chúng? Tử Tâm nói, 400 người toàn là thiền tăng tinh xảo. Nghĩa là hạ để mình xuống, nâng của mình lên, toàn là tinh xảo hết. Thì ngài nghe ngài cũng rất là điềm tĩnh. Sư thưa, trong hang sư tử không thú khác, khen. Như vậy trong hang nó toàn là sư tử, không có con thú nào chen vô hết. Tử Tâm bảo, khi ông đến cũng phải chiếu cố, ông đến cũng phải coi chừng nữa nha, coi chừng sư tử đó. Thì sư thưa, cũng đợi khi đến. Đợi khi đến. Tử Tâm hỏi, khi đến làm sao? Sư thưa, kêu lại giữa chân. Hạ một câu khéo léo vô cùng. Tưởng lại để kính nể lại, mà để mà dè dặt gì ai dè, lại kêu đám nó ra giữa chân. Bọn ở dơ đó chứ có gì đâu. Đó là bọn ở dơ chứ có gì đâu. Thử Tâm bảo ông thầy Đức Xuyên mở miệng to thế. Bây giờ mới lên rồi, lên luôn. Sư thưa, thượng tọa chuẩn từ lâu như thế là quen vậy rồi. Thấy thật là lanh lẹ. Tử Tâm nói 30 năm đùa cởi ngựa, 30 năm đùa cởi ngựa, bữa nay ngựa nó quăng mình té. Đó, thì tôi mới thấy cái cơ phong của ngài quá lanh lẹ. Nên nói chuyện bằng đầu nói như là ngài rất là hiền hòa, rồi ngài chướng cái nhào. Đó là cái đặc biệt của ngài. Thấy Tăng xem kinh, sư hỏi xem kinh gì? Tăng thưa kinh Kim Cang. Sư bảo trong kinh nói pháp ấy bình đẳng không có cao thấp, phải chăng? Tăng thưa phải. Sư bảo tại sao núi Vân Cư cao, núi Bảo Phong thấp? Tăng thưa pháp ấy bình đẳng không có cao thấp. Sư bảo ông chỉ làm được kẻ tôi tớ tọa chủ. Tăng thưa hòa thượng lại thế nào? Sư bảo hãy buông lỗ mũi ông để thở. Ông nắm lỗ mũi rồi. Sư hỏi vị tăng an vui chăng? Tăng thưa vô sự. Ngon. Vui chăng? Vô sự. Vậy thì quá ngon, làm rồi. Sư bảo ông còn có việc lớn. Bắt đầu khai chiến rồi. Ông còn có việc lớn. Tăng hỏi chưa biết con còn có việc gì. Sư bảo gần đây Kim Cang ở Thượng Lan cùng Thổ Địa ở Thiên Ninh đánh nhau. Tăng không nói được. Sư bảo nguyên lai vô sự. Ngài đưa ra câu nói ai biết sao mà trả lời. Gần đây Kim Cang ở Thượng Lam, tức là thành Kim Cang ở chùa Thượng Lam cùng với Thổ Địa ở chùa Thiên Ninh, hai người đánh lộn, hai bên đánh lộn. Bây giờ ông Tăng không biết làm sao đáp câu đó. Nói kiểu đó, ví dụ như mình bây giờ mình nói sao, thành Kim Cang ở Thường Chiếu với Thổ Địa bên Liên Chiếu đánh lộn. Rồi mình nói sao? Nghe không biết sao mà nói. Là ông Tăng ông biết đáp không được, thì nói vậy mà nói nguyên lai tức là xưa nay là vô sự, vậy mà ông dám nói xưa nay là vô sự chứ. Không biết không đáp được tức là làm sao vô sự được. Một hôm sư thượng đường Bảo Phong một đêm ngủ không suy tính. Đêm nay ngủ ngon không tính gì hết. Ngày nay thượng đường sáng kêu thượng đường, tức là kêu lên giảng đó, moi bụng móc ngực phải suy nghĩ chẳng ra. Bây giờ lên ngồi đây mà moi bụng móc ngực tìm không ra câu nào nói hết. Bây giờ làm sao? Mà nay đến giờ việc bức ngặt phải ra cửa gấp. Liền đưa cái gậy nói, cái khéo của ngài vô cùng. Bây giờ tôi không có gì nói hết rồi, phải không? Đưa gậy lên nói thượng tọa chuẩn gần đây làm được cái cán phất tử, cán cây phất tử. Tôi gần đây tôi làm được cái cán cây phất tử đây. Và hải tạm đem cúng dường đại chúng. Vèn néo xuống nói gốc tre lá mốc dây gai cột đó. Dạng tựa thiên nhiên riêng một nhà. Cái cán cây phất tử như vậy đó. Như vậy thì ngài có nói đạo không? Có không? Ngài nói ngài moi bụng móc ngực tiền không có gì để nói hết. Bây giờ chuyện gấp quá thôi lên đây không biết gì. Tôi hôm qua làm được cái cán phất tử đưa cho các ông coi, cúng dường các ông đó. Cúng dường rồi nói một câu thơ, nó bằng gốc tre rồi lá mốc rồi dây gai cột lại, dạng tựa thiên nhiên riêng một nhà. Niên hiệu Chánh Hòa thứ năm mùa hạ tháng 6, sư bị bệnh, thủ tọa đến hỏi thăm ngài gần đây thân thể hòa thượng thế nào. Sư bảo lừa què leo vách. Con lừa què mà nó leo trên vách nó leo được không? Nhào lịch ịch phải không? Thủ tọa thưa hòa thượng cũng nên uống thuốc. Như vậy thì hòa thượng uống thuốc. Sư bảo cây mục bắt cầu giống như cây mục bắt cầu. Thủ tọa thưa cũng biết hòa thượng chẳng chịu kiêm miệng. Như vậy thì hòa thượng ưa nói quá, ngài không chịu cử. Còn người ta nói kiêm miệng tức là biết cử ăn đó, ở đây thì cử nói. Sư hỏi ông là sao? Thủ tọa suy nghĩ để nói. Sư bảo ông cũng cần phải uống thuốc. Tức là ông chưa thấy thôi giờ ông cũng phải uống thuốc nữa. Đến ngày 22 tháng 7, sư nói kệ rồi tịch, thọ 55 tuổi, 35 tuổi hạ. Thừa tướng Trương Vô Tận làm lời bia giảng nghị hồng câu phụ chép ngữ lục như vậy để thấy rằng cái đối đáp của ngài quá tài và cái sinh tử của ngài rất là tự tại, không có cái gì trở ngại hết. Rồi đọc tiếp.